Tại vì trong 9 tháng mùa khô chúng ta đi giáo hóa thì tiếp cận với cuộc đời, với xã hội, nó có nhiều điều phức tạp mà nó làm cho cái đạo tâm của chúng ta nó bị sa sút. Cho nên trong cái mùa an cư chúng ta cần phải tịnh dưỡng nó lại, tức là nuôi trở lại nó, cái đạo tâm của chúng ta cho nó vững. Tại vì khi mà chúng ta đi ra giáo hóa thì ta gặp chuyện này gặp chuyện khác, ta gặp người này người khác, có những người tin Phật nhưng mà có những người chống phá Phật, do đó mà chúng ta phải đối phó là bằng cách này hay cách khác, mà nó làm cho cái tâm của chúng ta nó bị suy yếu đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta cần phải nuôi trở lại cái tâm Bồ Đề chúng ta cho nó thật vững. Thì ở trong 3 tháng tu này là trước nhất ta phải kiểm điểm để coi cái nào bị yếu, bị kém thì người ta mới sửa được. Thì ở trong lúc đó ta ngồi yên lại để chúng ta suy nghĩ. Trong 9 tháng vừa qua mà chúng ta làm cái gì, ở đâu và tiếp xúc với ai, cái sự kiện nó xảy ra như thế nào, và cái cách mà ứng xử chúng ta hay là đối phó chúng ta như thế nào, thích hợp với đạo hay là không thích hợp với đạo. Thích hợp với đạo có nghĩa là giữ được cái tâm chúng ta thanh tịnh, không thích hợp với đạo, có nghĩa là phiền não sanh khởi. Cho nên đụng chạm với cuộc đời thì phiền não nó dễ sanh khởi, không đụng chạm thì lại không sanh khởi, mà có đụng chạm thì có sanh khởi. Đụng chạm với cuộc đời đây là gì? Tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thường chúng ta gọi là mắt thấy tai nghe. Thì ở trên cuộc đời này là khi ra làm việc sống thì chúng ta có đụng chạm, tức là có những điều mà chúng ta thấy, có những điều mà chúng ta nghe. Thì khi ta thấy cái nào ta bằng lòng, và ta nghe những cái điều ta bằng lòng, và ngược trở lại đó, chúng ta thấy những cái việc ta bất bằng, và chúng ta nghe những cái điều mà ta bất bằng. Cho nên khi mà cái bất bằng này đó, thì ta gọi đây là chướng tai gai mắt. Thành ra trên cái cuộc đời này đó là ta thường hay gặp những cái mà chướng tai gai mắt chúng ta. Đi ra hành đạo thì chúng ta gặp. Nhưng mà khi chướng tai và gai mắt này đó, thì đây ta gọi là phiền não. Như vậy đó, coi như là ta bị đọa. Mà ta bị đọa thì tất cả những người chung quanh họ nhìn họ thấy ta, họ thấy ta thì họ không phát tâm nữa. Cho nên mọi người chung quanh nhìn thấy ta không phát tâm, rồi chánh quyền cũng không ủng hộ ta nữa, thì như vậy là Phật giáo bắt đầu đi vào chỗ suy đồi trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên 3 tháng an cư Đức Phật dạy chúng ta là dừng hết tất cả mọi cái việc lại để chúng ta kiểm điểm lại, để chúng ta tu hành, để chúng ta xóa. Thì ở trong 3 tháng an cư ta không làm gì hết, để ta kiểm điểm lại, coi thứ coi ở trong đời chúng ta nó có những lần nào phiền não nổi dậy, và nó nổi dậy như cách nào, để ta rút kinh nghiệm và ta tận diệt nó. Thì lần thứ hai xảy ra tương tự như vậy, đương nhiên là phiền não ta coi có còn nổi dậy hay là không. Đó là ở trên bước đường tu mà người có tu. Tức là lần thứ nhất ta đi ra ngoài, ta gặp cái người mà nói xấu ta, cái người nói xấu ta đó, thì cái tâm chúng ta khởi lên thế nào? Cái người nói xấu ta có nghĩa là họ nói cái việc mà không thiệt về ta, này gọi là nói xấu. Chứ còn cái việc mà họ nói cái lỗi của ta đó, mà họ nói đúng đó, thì cái này không phải họ nói xấu mình đâu. Nên trên bước đường tu đó, họ nói xấu mình có nghĩa là mình không có, họ đổ cho mình, thì đây gọi là họ nói xấu mình. Tức là mình không có làm cái điều sai quấy này, nhưng mà họ đổ cho mình cái điều sai quấy này. Ở trong luật thì thường ta gọi là đem cái tội cực ác không căn cứ mà vu khống, thì nói xấu là ức chứ. Trên bước đường tu của chúng ta đó, thường gặp những cái chuyện như vậy ta hay ức lòng, tại vì không căn cứ, không có. Ta thường nói là nước lã khuấy lên hồ, tự nhiên đem vu bán cho chúng ta những cái điều mà không tốt như vậy. Thì cái trường hợp ta gặp đến đó thì ta có buồn không? Ta có giận không? Nếu hãy ta buồn, ta giận, ta nên nặng nhất ở đây đó, thì khi ta gặp người mà nói xấu ta như thế đó, thì ta hay giận, ta hay giận lên. Mà khi nổi giận lên đó, thì thường thường cái phản ứng ta thế nào? Cho nên là cái phản ứng chúng ta đó, chúng ta lại nói trả trở lại, hay là chúng ta đính chính nữa. Cho nên chúng ta đính chính trở lại là ta không có cái chuyện này, thì đây cũng cái phản ứng ta là đính chính. Cái phản ứng bây giờ nặng hơn chút nữa đó, là chẳng những đính chính nhưng mà chúng ta lại tìm cách đó, nói xấu trở lại họ. Đây là trên bước đường tu. Khi mà ta nói xấu lại người khác đó, thì lúc bây giờ sao? Bây giờ trong cái mùa tu này đó, ta tự kiểm điểm lại. Trong đó có một lần ta bị người khác nói xấu ta, cho nên ta bực tức á, ta nói xấu trở lại họ, hay là vì á, ta đính chính những cái điều nói xấu trở lại. Thì đây là cái trường hợp trong lúc mà chúng ta tu á, ta kiểm chứng lại cái này. Có một lần ta như vậy, thì như vậy đó ta có gì? Này ta có phạm lỗi không? Thực á, thì chúng ta không có lỗi, nhưng mà tu á, thì chúng ta thấy đầy tổn giảm cái tâm Bồ Đề ta này. Cho nên bây giờ cần phải bồi dưỡng nó lại, nuôi nó lại, để cho nó có sức mạnh, để nó chịu đựng. Khi ta kiểm điểm đó, ta mới nhớ lại đó, là Phật dạy chúng ta gì? Tức là mọi người có quyền nói xấu ta, có quyền vu bán ta, vu khống cho ta, nhưng mà ta không có quyền nói xấu người khác, ta cũng không có quyền là đính chính cái việc đó của người khác. Cho nên khi ta nhớ tới lời dạy này của Đức Phật, ta tự suy nghĩ, Đức Phật dạy mình không đính chính, cũng như là không nói lại, nói xấu lại họ. Cho nên là ta nhìn ta thấy bên ngoài đó, cứ người này nói xấu người kia, rồi người kia nói xấu là người này, cứ nói qua nói lại, tức là cãi nhau. Cãi nhau là trong. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu hành, Đức Phật dạy chúng ta không được cãi nhau. Thì không được cãi nhau, mà bây giờ ta lỡ cãi nhau rồi, cho nên đây ta biết ta phạm. Ta phạm rồi, ta dở rồi. Bây giờ trong cái mùa tu này ta tự kiểm điểm lại, ta thấy ta có lần này, lần kia, lần nọ đó. Như vậy ta bị tổn giảm cái tâm, cái đạo tâm ta bị giảm nhé. Mà nếu hay bị giảm mà ta không bồi dưỡng lại á, thì cái này nó yếu rồi đó, sao ra đụng thêm lần nữa thôi. Tại khi mà cái đạo tâm chúng ta bị xúc giảm á, phiền não đã phát sanh, thì cái trường hợp đi ra ngoài thì sao? Mọi người nhìn thấy ta, họ nhìn thấy ta đã hiện ra cái tướng phiền não. Từ đầu nãy họ nói xấu, nói ít, bây giờ lần này họ thấy chúng ta đó, họ nói xấu thêm nhiều nữa. Họ nói xấu thêm nhiều nữa, cho nên chúng ta càng bực tức nhiều hơn. Bực tức nhiều hơn, cho nên lúc bây giờ đó ta chịu không được. Ta có thể chẳng những là đính chính, mà ta lại chửi mắng họ thế này. Thậm chí đó, ta có thể dùng tay chân mà đánh đập lại họ, nếu ta có thể. Thì như vậy nó do cái phiền não bị tích tụ lâu ngày nữa, mà nó ở trong lòng chúng ta, nên làm cho ta chịu không được với chúng ta. Vì vậy nên mà trong mùa tu này chúng ta tự kiểm lại để ta hạn chế. Ta nên kiểm lại, Đức Phật dạy như vậy mà ta làm khác đi thì ta có lỗi. Cho nên cái này nữa, thực tế là người ngoài có lỗi, họ nói xấu ta. Nhưng mà cái người tu này nó khi kiểm điểm xong rồi nữa, ta thấy ta có lỗi chứ không phải người có lỗi. Ta có lỗi là vì ta nổi nóng lên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nó không được quyền nổi nóng, không được quyền giận. Ta nên không được quyền giận, không được ham muốn. Ta nên không ham muốn và không giận. Thì bây giờ đó chúng ta thấy từ cái giận này phát xuất từ đâu? Từ ở trong cái lòng ham muốn chúng ta mới có cái giận này. Cái ham muốn gì? Cái ham muốn là người khác cung kính chúng ta. Ở đây ít nhất ta không có cái ham muốn này chứ. Ham muốn người khác cung kính ta, hay là thậm chí đó, người khác không cung kính được ta đó, thì họ cũng đừng xúc phạm ta, họ để ta yên thôi. Cho nên trên bước đường tu đó, quý vị nhìn kỹ lại xem. Cho nên tôi có những lúc tôi không có cái tâm trạng này. Tôi không cần ai cung kính, nhưng mà tôi cần họ để tôi yên để tôi tu. Cho nên tôi nói rằng tôi muốn tu mà nó không cho tôi tu, phải không? Tôi muốn tu mà nó không cho tôi tu, nó không để yên cho tôi tu. Tôi không cần nó cung kính tôi đâu, nhưng mà tôi cần nó để cho tôi yên chứ, mà nó không để tôi yên, cho nên tôi tức quá. Thành nên chỗ này đó, ta đi vào một con đường khác. Cho nên ta đã sai lầm rồi. Thì nó không cung kính mà nó cũng không để yên cho chúng ta tu nữa, thì đây là cái bước thứ hai nặng hơn. Mà nếu hay không điều chỉnh kịp á, thì qua tới bước thứ ba ta gọi là đoạn. Tại bước thứ ba là đọa rồi. Thì đọa rồi thì khó cứu. Cho nên khi tôi mới rơi vào trong cái trạng thứ hai, tôi cần yên mà nó không để tôi yên để tôi tu. Tôi nói cái này nữa là trong cái thập niên 60. Cho nên thập niên 60 tôi nhớ là cái năm 1958, 59 gì đó, tôi có đi lên ở trên đồng xoài này để thuyết pháp lần đầu tiên đây. Cái thời đó là cái thời mà của Ngô Đình Diệm. Cho nên thời của Ngô Đình Diệm, nhưng mà lúc bây giờ đó chúng ta cần yên để chúng ta tu thôi. Nhưng mà họ có cho ta yên đâu. Cho nên họ không cho chúng ta yên là tại vì họ muốn phát triển đạo Công giáo và họ muốn tận diệt đạo Phật. Cho nên để cho ta yên ta tu, ta muốn như vậy thôi. Nhưng mà họ không để cho ta yên. Để ta yên ta phát triển sao? Cho nên ta tu được thì cái trường hợp đó đạo Phật sẽ lên mạnh. Mà người ta không muốn cho đạo Phật lên mạnh, sao ta để cho mình yên được? Cho nên từ cái chỗ đó, tôi muốn yên để tu mà họ không cho tôi yên để tôi tu nữa, thì lúc bây giờ tôi xuống đường. Nên xuống đường tức là tranh đấu chứ. Năm 63 là tranh đấu. Năm đó tôi còn trẻ lắm. Cho nên tôi đứng ra, tôi tổ chức sinh viên học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đó, lúc đó gọi là thủ đô Sài Gòn, biểu tình mà chống chế độ. Cho nên muốn yên mà họ không cho mình yên. Cho nên lúc bây giờ họ không cho mình yên thì bây giờ mình nổi loạn. Nổi loạn thì sao? Tức là tôi bước thêm bước xa nữa là họ bắt bỏ tù, đấy, đem nhốt vô khám. Cho nên khi mà đem nhốt vô trong khám vô đó rồi nữa, họ chụp lên đầu mình cái mũ cộng sản. Cho nên cứ hãy mà ai chống đối chế độ thì người ta gọi là cộng sản. Đây là trường biệt danh. Đây là trên bước đường tu tôi đã trải qua cái gì. Nhưng mà khi biệt danh như vậy, nó bỏ đói bỏ khát đó, thì lúc bây giờ sao? Tôi nói là mình đã rơi vào trong địa ngục A Tỳ. Thôi ở ngoài này đó mình còn tự do, tự do trong giới hạn. Nhưng bây giờ nhốt vô trong khám, không cho mình ra ngoài nữa. Bây giờ mấy thầy cấm túc nhưng mà còn đi ra ngoài được. Nhưng bây giờ cái này cấm túc là ở trong trong bốn bức tường, không ra khỏi cái hầm biệt giam đấy, địa ngục A Tỳ rồi. Đói khát khổ sở. Cho nên ta đọa vào ở trong địa ngục. Khi đọa vào địa ngục bây giờ nữa, nhờ cái căn lành từ trước cho nên ta mới phát tâm, phát tâm Bồ Đề. Ta ở trong ngục mà tự kiểm điểm trở lại cái việc mình, thì lúc bây giờ tôi mới thấy mình hoàn toàn làm trái lại cái lời Đức Phật dạy. Nên trên bước đường tu mình làm trái lại cái lời Đức Phật dạy, cho nên bây giờ mình rớt xuống tận cùng địa ngục đấy. Cho nên từ cái chỗ kiểm điểm lại, thấy cái sai lầm của mình, thấy cái sai lầm của mình đó, cho nên từ cái chỗ này mới điều chỉnh lại, mới điều chỉnh trở lại, mới thấy được. Cho nên điều chỉnh lại cái lỗi đó, cái lỗi đó nó điều chỉnh xong đó, thì tôi thấy lúc bây giờ đó cái con người tôi có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác. Là cái khi mà họ không cho mình tu thì tôi nghĩ sao? Tôi nghĩ bây giờ mình hết phước rồi cho nên không được tu. Ta không cho mình tu là mình hết phước rồi, không được tu. Cho nên bây giờ để mấy thầy, mấy cô, mấy Phật tử đây đó, tôi nói là còn cái phước, cái phước hơn tôi cái năm 1960. Lúc đó tôi muốn tu mà họ đâu để cho tôi tu. Còn bây giờ đó là quý thầy, quý cô, quý Phật tử đó, là nhà nước ít nhất họ cũng để yên cho mình tu nhé. Cho nên mình muốn tu họ vẫn để cho mình tu. Đây là cái điều tốt cho mình thấy được. Tình đã hết phước rồi cho nên bây giờ muốn tu cũng không tu được. Nhốt vào trong ngục thì bây giờ đó, muốn tụng kinh cũng không tụng được, muốn lại Phật cũng không lại được, muốn làm bất cứ việc gì cũng không thể nào làm được. Cho nên từ cái chỗ đó, khi mà ra khỏi tù, ra khỏi tù nữa, thì tôi nghĩ là thôi, bây giờ mình có điều kiện tụng kinh, có điều kiện lại Phật, có điều kiện học đó, thì bây giờ đó tôi dồn hết lực lại cho cái vấn đề đọc tụng kinh điển của Phật và học. Đây là cái việc chính. Và như vậy là suốt 8 năm tôi ở bên Nhật Bản là tôi chuyên học thôi. Tôi đã chuyên học và chuyên tu, là thấy bây giờ mình được học được tu là sướng quá, cho nên hay lo học lo tu. Thế nên nhờ 8 năm học và thực tập cái lời Đức Phật dạy đó, thì từ cái chỗ đó cái tâm mình nó hoàn toàn đổi khác. Cái tâm đổi khác rồi thì hoàn cảnh bên ngoài cũng đổi khác. Đây là ở trên cái bước đường tu, kinh nghiệm tôi nên muốn nhắc cho mấy sư là như thế. Cái khi cái tâm mình đổi khác rồi, cái nghiệp mình đã chuyển rồi đó, thì cái hoàn cảnh đổi khác. Nó đổi khác bằng cách nào? Thế nên bây giờ nó đổi khác, tức là phước mình sanh rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, chẳng những mình muốn tu, người ta không cấm cản mình, nhưng mà mình được là người ta khuyến khích cho mình tu, người ta tạo điều kiện để mình tu, ta giúp đỡ để cho mình tu. Đây là trên cái bước đường tu. Tôi nói lúc đó nó là nghiệp hết phước sanh. Từ cái không cho mình tu, không để cho mình tu, nhưng mà bây giờ nó ngược trở lại đó là chẳng những họ cho, họ để mình tu, mà họ còn tạo điều kiện để mình tu. Đây là trên bước đường tu. Tức là cái phước mình hết thì không được tu, mà bây giờ nó cái phước mình sanh ra đó thì mình được tu. Thì nhớ trở lại đó, cái khi người ta không cho mình là tại mình hết phước. Mà hết phước này là do mình làm cái gì đây hết phước đấy. Ta nên làm gì hết phước, cho nên họ không cho mình tu. Ta nên kiểm tra lại, suy nghĩ kỹ trở lại đó. Tại vì từ ở trong lòng mình đó, mình ghét chế độ, từ ở trong lòng mình đó, mình chống chế độ chứ. Ta nên mình ghét họ, mình chống họ đó, thì mình hiện ra cái tướng bên ngoài, cái lời nói bên ngoài đó là chắc chắn đó, là không dễ thương được. Nên quý vị nghiệm lại xem, trong lòng mình không ưa thì cái trường hợp này đó, mình nói chắc chắn cái lời nói nó không không dễ thương, không chấp nhận. Nhưng mà bây giờ đó, trong lòng mình đã diệt sạch cái này rồi, cái nghiệp này hết rồi đó. Cho nên cái nghiệp này hết rồi, sạch rồi, cho nên đó, cái ý thức mà chống người khác, ghét người khác, nói xấu người khác không còn nữa đó, thì tự nhiên người khác có thể chấp nhận được mình. Đây là cái kinh nghiệm tu mà của riêng tôi đó, thì muốn trao đổi với mấy thầy là ở chỗ đó. Cho nên cái ý thức chống đối của mình không còn nữa, ý thức mà ghét không còn nữa. Tại hồi trước đó là tôi rất ghét Đạo Thiên Chúa, cho nên chắc chắn là họ không ưa tôi nữa. Tình họ giết được, họ cũng giết mình chứ. Nhưng mà cái khi tu được rồi, dẹp được cái này rồi, cái nghiệp này mình mất rồi đó, cái phước này sanh ra. Cái khi mà cái phước sanh ra đó, thì tôi mới nói là Đức Phật của mình ấy, khi mà Ngài còn tại thế thì Ngài có một sức cảm hóa được tất cả những cái người ngoại đạo, những người họ tu những cái đạo khác. Nhưng mà Đức Phật cũng cảm hóa họ được để biến họ trở thành ra những người bạn đồng hành, đồng sự. Cho nên ấy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên trước đây đều theo đạo thần lửa, nhưng mà sau này nó trở thành đó, đệ tử của Đức Phật. Ba anh em Ca Diếp là theo đạo thần rắn, mà trước đây đã có cái ý niệm hại Đức Phật đó. Nhưng mà được Đức Phật cảm hóa thì sau này đó, ba anh em Ca Diếp nó trở thành ra những người mà nhiệt tình nhất ở trong cái số 1200 vị tỳ kheo của Đức Phật. Chúng ta đã làm như thế thì bây giờ đó, ta tu ở trong pháp Đức Phật, sao ta không làm như vậy mà ta làm khác đi? Ta ghét ngoại đạo thì làm sao ngoại đạo thương ta được? Cho nên tạo thành thế đối kháng. Mà bây giờ khi ta hết ghét rồi đó, hết ghét họ rồi đó, thì cái trường hợp này đó, họ cũng thương được ta, tại vì ta không ghét họ. Cho nên khi ta thương được họ thì họ cũng thương được ta. Do đó đó mà một lần đi họp quốc tế, tôi gặp một cái ông tổng giám mục người Nhật. Gặp ông tổng giám mục người Nhật á, cũng đi họp ở bên Roma, tức là bên Ý. Thì bây giờ đó, gặp ông á, thì ông biết là tôi học ở bên Nhật, tốt nghiệp bên Nhật, cho nên á, có thể là chào hỏi với nhau, nói chuyện với nhau. Và lúc bây giờ đó, ông mời tôi đó, nếu hãy có dịp á, thầy sang Nhật á, thì thầy tới nhà thờ tôi. Đây là cái điểm mà tôi nói mấy thầy. Tại vì tôi không ghét đạo Thiên Chúa nữa, cho nên lúc bây giờ ông tổng giám mục này nữa, ông thấy tôi, tại vì tôi không ghét ông, cho nên ông cũng không ghét tôi. Cho nên từ cái chỗ mà không ghét đó, thì trao đổi, thấy có những cái điều của mình hay thì ông cũng học, mình thấy những cái điều của ông hay thì mình cũng cũng học được, cũng học được. Mà tôi học được cái này cái gì rồi? Thành ra ông ta học được ở tôi về cái tu thiền, tôi học được ông ta ở cái chỗ cầu nguyện. Bây giờ tôi mới có một cái là kết hợp giữa cái cầu nguyện của đạo Thiên Chúa với cái tu thiền của đạo Phật mình. Thành ra tôi đem nói chuyện về cái thiền, ông đem nói chuyện với tôi về cái cầu nguyện, hai cái này gặp nhau. Nhưng mà trong cái thời gian hội nghị nó không nhiều, cho nên thời gian này quá ít, cho nên ông mới nói là khi nào thầy có dịp sang Nhật thầy tới tới nhà thờ để mà cùng tôi bàn thêm về cái chuyện này nữa. Khi tôi có cái dịp mà tôi sang Nhật á, thì lúc bây giờ đó ông nghe nói tôi sang Nhật thì ông mời tôi tới. Tên ông mời tôi tới nhà thờ, thì ở tại thành phố Kyoto đó cũng có rất nhiều chùa, chùa lớn mà bạn bè tôi cũng quen nhiều, tức là mấy thầy ở bên Phật giáo mình cũng quen biết nhiều, cho nên mấy thầy mời tôi đi về chùa ở. Mà tôi về chùa thì tôi mới nói với mấy hòa thượng, tôi nói tôi hồi nhỏ tới bây giờ là ở chùa rồi, bây giờ cũng vô ở nhà thờ để cho biết. Thế hôm nào thì mình tu đó, nhưng mà mình ở chùa không chứ mình đâu ở nhà thờ, tao bây giờ vô ở nhà thờ cho biết. Đây là trên bước đường tu của riêng tôi, tức là đi vào cái chỗ sinh hoạt của ngoại đạo. Tôi đã đi vào cái chỗ sinh hoạt của ngoại đạo đó, ở trong nhà thờ để cho biết được cái sinh hoạt nhà thờ. À, do đó đó mà cái khi tôi vào ở trong nhà thờ, tôi ở đó một đêm để mà nói chuyện đạo với cái ông tổng giám mục ở cái địa phận của thành phố Kyoto. À, cho nên em muốn nói với quý vị đó là cái khi mà cái tâm chúng ta đó đã dẹp bỏ được cái thương ghét đó, thì cuộc đời này đó chúng ta cũng không có ai mà thương ghét đâu với ta nữa. Đây là trên bước đường. Thành ra tự kiểm lại là chúng ta thấy ta, tức là thấy được ta, biết được ta. Đó là trên bước đường tu. Còn nếu mà chúng ta không tự kiểm lại cái tâm chúng ta, mà ở trong lòng chúng ta cứ nghĩ rằng ta đúng, ta phải, còn tất cả những người khác là đều không đúng hết. Họ là ngoại đạo, họ không đúng rồi. Họ ngoài đời, họ không đúng rồi. Họ theo phe này phái kia, họ không đúng rồi. Thành ra chỉ ta là đúng thôi đó. Thì cái chỗ này coi chừng chúng ta sẽ bị cô lập và bị đưa ra ngoài xã hội đó, thì chúng ta không tồn tại. Đây là cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy cái Phật giáo Nguyên Thủy. Cái Phật giáo Nguyên Thủy thường rơi vào chỗ này. Ta nên cứ nghĩ là Phật giáo Nguyên Thủy là gốc, nên chỉ ta là đúng thôi. Thì chỉ có mặc cái áo mà theo kiểu Ấn Độ là đúng thôi. Còn bây giờ đó mấy thầy ở bên Tàu thì mặc kiểu đó, Việt Nam mặc kiểu này, Nhật mặc kiểu kia. Thành ra này không phải. Thành ra chỉ có duy nhất cái ta là đúng, thì cái trường hợp này không. Thành ra chỉ còn lại ta không nữa, thì ta còn lại ai? Cho nên từ xưa rút cái kinh nghiệm mà sai lầm đó, do đó mà chúng ta có một cái thay đổi. Cho nên cái thay đổi ngày nay là gì? Cho nên cái thay đổi ngày nay của chúng ta đó là cái mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Tức là xóa bỏ cái ranh giới mà Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa này. Ta xóa cái này đi, chấp vào cái Nguyên Thủy nữa, ta không chấp vào Đại Thừa nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có những cái nó có những cái diễn đàn, Thành ra có những cái diễn đàn của Phật giáo thế giới đi vào đây để các vị Phật giáo tu theo nguyên thủy cũng có, thành ra Phật giáo tu theo mật tông cũng có, mà Phật giáo tu theo đại thừa cũng có, tới đây gặp nhau để trao đổi, đây trao đổi để đưa tới cái chỗ chung, đưa tới cái chỗ chung. Thì như vậy đó, ở trong Phật giáo của chúng ta nó cũng có một cái mối quan hệ tốt và bắt đầu hiểu nhau. Cho nên Phật giáo Lào, Campuchia, Thái Lan, Sri Lanka thì bốn cái nước này là bốn cái nước mà thuần theo theo Phật giáo nguyên thủy, theo Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà nhờ có những cái diễn đàn này đó thì tôi mới bắt đầu gặp các cái vị vị lãnh đạo của Phật giáo nguyên thủy này đó, thì lần lần mới có một cái trao đổi, mới hiểu nhau. Cho nên khi mà hiểu nhau đó thì bây giờ đó, cái ông viện trưởng viện đại học Mahachulan, ông con của Thái Lan đó, ông mới mời tôi qua bển, ông cấp cho tôi cái bằng tiến sĩ danh dự về Hoằng pháp. Có nghĩa là ông chấp nhận được mình, ông hiểu được mình. Tại vì Phật giáo đại thừa nó không có cái hay của nó, chứ không phải là Phật giáo nguyên thủy là nhất đâu. Cho nên khi mà ông chấp nhận được mình rồi, ông hiểu được mình rồi đó, thì ngược trở lại đó, tôi cũng mời ông sang Việt Nam để tôi cấp cho ông cái bằng tiến sĩ danh dự về về Phật giáo nguyên thủy. Bây giờ nữa là Phật giáo nguyên thủy thiệt đó. Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa, cái này nó là một gốc nhau, cũng là Phật chứ đâu phải hai cái gì khác nhau đâu mà chống, phải không? Cho nên bây giờ ông tu theo Phật giáo nguyên thủy mà ông hiểu Phật giáo đại thừa, ngược trở lại tôi tu theo Phật giáo đại thừa nhưng mà tôi cũng hiểu Phật giáo nguyên thủy. Hai chúng ta cùng có một trách nhiệm chung là đem cái lời của Đức Phật mà truyền bá rộng rãi cho thế giới. Đây là cái hướng mà chúng ta thấy. Cho nên khi tự kiểm điểm rồi đã thấy cái sai trái của mình và thấy được cái tốt của người đó, thì cái trường hợp này trên bước đường tu chúng ta có kết quả. Cho nên Ngài Huệ Năng cũng có nói với chúng ta thế này: nếu là bậc chân tu thì không thấy lỗi người. Người chân tu thì không thấy lỗi người, nhưng mà chỉ thấy lỗi của mình để sửa. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây nữa, ai cũng tự thấy lỗi của mình để sửa đó, thì tới cuối cùng là tất cả ta đều tốt hết. Lỗi của mình chứ không phải lỗi của người. Cho nên bây giờ mọi người thấy ta mà không cung kính thì chúng ta cũng biết ngay cái lỗi của mình đó, có một cái gì đây làm cho người khác không cung kính. Cho nên các thầy, các cô nghĩ xem, thấy lỗi mình là thấy cho nó đó. Tại sao người ta cung kính mấy thầy kia mà ta không cung kính mình? Tức là tự tìm xem coi tại sao họ không cung kính mình đây. Tức là tìm thấy cái lỗi của mình đây. Đây là tự mình tu. Thì khi mà ta tìm thấy được cái lỗi của mình rồi thì ta khắc phục cái này. Tại vì khi mà tôi thấy đó, mọi người họ kính trọng mấy ông linh mục, mà họ kính trọng mấy ông thầy tu, thì tôi tìm ra hỏi tại sao mà họ không kính trọng mấy ông thầy tu. Mấy ông thầy tu ở cái thời của tôi là mấy ông thầy tu phần nhiều thất học. Thế nên trong cái thời của tôi ấy, thì cái trường hợp đó ít ai mà học được. Mấy thầy ấy, đi tu rồi nữa thì ít có ai mà học tới tu tài thôi, chứ đừng nói đại học. Còn các linh mục ấy, thì họ xuất thân từ đại chúng viện thì ít nhất họ cũng có đại học. Thế nên họ có đại học, còn mình là chưa có cái bằng tiểu học mà mình họ xem thường mình không chịu, mình nói mình hơn họ, đạo Phật hơn đạo Thiên Chúa này chứ không, mình ghét người ta mình kiếm chuyện. Thành ra tôi mới tìm ra, tôi thấy phải đúng, ở bên Phật giáo mình đa số thất học, bên đạo Thiên Chúa đó thì đa số là có học. Cho nên bây giờ khắc phục cái này bằng cách nỗ lực học. Cho nên nỗ lực học, cho nên khi mình học, họ có bằng cấp, mình có bằng cấp, ngang nhau, hoặc là mình vượt lên trên họ đi, thì trường hợp này họ không có khinh mình cái trường hợp dốt nữa chứ. Các vị nghiệm xem, có một cái bên trong mà mình không chịu thấy, không chịu sửa, thì cái này đó tự họ nói mình dốt, họ xem thường mình, thì bây giờ để làm sao mình hết dốt đi. Tại đạo Phật là đạo của trí tuệ, Tức là đạo Phật là đạo của trí tuệ, mà mình nhân danh đạo Phật để ta qua mình giúp, thì cái trường hợp này mình có lỗi. Cho nên cái chỗ này nỗ lực, nỗ lực mình học. Cho nên cái giáo hội của mình ngày nay này, phải nói là Phật giáo Việt Nam mình tương đối ở trong cái tầng mới, tầng cao mới này. Cho nên mục tiêu của tôi là cố làm sao nâng cái trình độ tăng ni của chúng ta lên đại học và trên đại học. Ngay bây giờ đó là thành phố Hồ Chí Minh đó, tôi nói là nếu không hết lớp 12 là không cho thọ cuộc túc giới. Tình ai không có mà muốn thọ cuộc túc giới là phải đi bổ túc lớp 12 rồi đấy. Phải tốt nghiệp trường trung cấp Phật học ra nữa thì mới cho thọ giới. Còn các vị mà già lớn tuổi đó thì ít nhất là cũng phải trả lời được 160 câu hỏi thì tôi mới cho thọ giới cuộc túc. Đây cái trường hợp thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển cái hướng này, tức là nâng cái trình độ của chư tăng ni lên. Rồi nếu hay được mình nâng lên cao lên bước nữa, nâng lên cao bước nữa đó là họ có thạc sĩ có tiến sĩ thì mình cũng phải có thạc sĩ có tiến sĩ, nó ngang với người ta đó thì người ta không dám xem thường. Tên là đạo Thiên Chúa bây giờ không dám xem thường mình nữa là chư tăng của mình có học. Cho nên ở bên đại chúng viện thỉnh thoảng họ mời mấy thầy bên học viện mình qua để dạy về Phật giáo cho họ chứ. Tức là coi cái vấn đề trình độ kiến thức nó ngang nhau rồi thì cái trường hợp này nữa ta kính trọng lẫn nhau rồi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên về cái mặt học, họ xem thường ta thì ta nỗ lực, ta nâng lên, phải nhận thấy cái nó, chứ đừng bao giờ nghĩ nó tôi dốt kệ tôi nữa. Thì kệ tôi thì như vậy nó suốt đời mà những cái đời sau. Cho nên ta vẫn phải học. Ta nên nếu mà không học ở trường lớp được thì ta cũng phải tự học để nâng cái trình độ mình lên. Cho nên quý thầy, quý ni sư thì mình lớn tuổi không đi học trường lớp được thì cũng phải tự đọc sách, đọc báo, đọc kinh để mà nâng cái trình độ kiến thức mình lên, chứ đừng để giữ nguyên như vậy mà cố chấp. Và mình có đệ tử vẫn cho đi học đi, chứ đừng sợ cho nó đi học sau này nó giỏi hơn mình rồi dạy nó không được. Thế nó giỏi hơn mình làm sao mình dạy nó được. Thế nhiều ni sư nói lạ như vậy, nó giỏi rồi sao mình dạy nó không được nữa. Nó dở hơn mình mới dạy nó, chứ còn nó giỏi hơn mình sao mình dạy nó được. Cho nên nó giỏi hơn mình để sau này nó ra nó làm Phật sự. Đó là ở trên bước đường tu, tôi nói là một cái việc mà mình tự kiểm điểm lại, mà thấy được cái yếu của mình thì lúc bây giờ để mình tự sửa. Tới cái việc thứ hai nữa, cái việc thứ hai nữa là bây giờ nữa, khi mà chúng ta nghe bên ngoài đó họ nói người tu là cái lực lượng mà ăn hại, tức là phi sản xuất, tức là không làm cái gì hết, chỉ ăn không à, chỉ hướng thôi, thì quý vị nghĩ sao? Tức không? Giận chứ, phải không? Người ta nói đó, mình tu mình không làm gì hết mà chỉ có ăn thôi, ở chùa là chờ cho mọi người tới cúng cho mình ăn rồi đó, mình không làm gì hết, không làm cái gì cho xã hội hết. Khi mà họ nói như vậy đó, thành ra tôi cũng có suy nghĩ. Tôi suy nghĩ họ nói như vậy đó, mình nghe đó, mình thấy cũng đúng chứ. Cho nên cái suy nghĩ của mình hôm nay không phải là mới, nhưng mà người trước mình, các vị tổ ở bên Đại Thừa đó, người ta đã suy nghĩ trước cái này rồi, mà ta đã làm rồi. Ta nên Phật giáo nguyên thủy từ ở bên Ấn Độ thì Đức Phật tức là cấm chư tăng không cho làm gì hết. Cái này là sự thật, trong luật tứ phần ta gọi là luật tiểu thừa đó, thì cái này Đức Phật cấm hẳn, cấm không cho thiệt. Nhưng mà cái khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, truyền sang cho Việt Nam chúng ta, truyền sang cho Nhật Bản thì cái này là Phật giáo Đại Thừa. Cho nên khi mà tôi trao đổi với các cái vị bên Phật giáo Nguyên Thủy, tôi trình bày cái chuyện này. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy thì các thầy giữ như vậy đúng, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa nếu mà giữ đúng như mấy thầy thì cái trường hợp này Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản cũng không có đạo Phật. Tây đầu tiên Phật giáo Nguyên Thủy truyền vào trước chứ, truyền vào Trung Quốc trước, truyền vào Việt Nam trước, nhưng mà không tồn tại, không tồn tại được. Người Nhật đó, họ nói là Nhật Bản là thuần đại thừa, tên là Nhật Bản là thuần đại thừa, Việt Nam của mình là tạp đại thừa, tức là vừa có tiểu thừa vừa có đại thừa, còn họ là thuần đại thừa thôi, tức là tiểu thừa không vô được. Thì bây giờ sao? Tại vì tiểu thừa người ta xếp vô cái hạng ăn hại, tức là khi mà đi tu rồi nữa là phi sản xuất, tức là không làm gì hết. Đúng theo luật thì Đức Phật dạy tất cả các thầy tỳ kheo chỉ được một cái việc duy nhất là khất thực thôi, tức là khất thực thôi. Người ta cho cái gì thì ăn cái đó, người ta không cho thì nhịn. Đây là cái trường hợp mà luật cấm chúng ta hết tất cả như này, không, không làm được. Thì khi mà cái Phật giáo này nó mang truyền qua Trung Quốc thì đầu tiên truyền vô Trung Quốc, thì người Trung Quốc họ nhìn là thấy Phật giáo này, họ kêu là người hồ, người hồ là mọi người rợ. Cho nên người Trung Quốc lúc bây giờ họ nghĩ những người đi xin ăn là những người tàn tật chứ, những người tàn tật, những người bệnh hoạn, những người mà không làm gì được hết mới đi xin chứ. Còn giờ thấy mấy thầy đi xin mà sao mấy thầy khỏe mạnh nhưng mà đi xin không chịu nổi nữa, mấy thầy nghĩ xem. Cho nên cái tinh thần đại thừa là từ cái chỗ này, tức là mọi người đó không thể chấp nhận được cái đạo Phật là cái đạo đi sinh như vậy. Thì bây giờ đó, khi mà các nhà truyền giáo kiểm điểm trở lại đó, à, thấy cái phong thổ chỗ này đó, nó không thích hợp với cái pháp này, mà ta biết ngay đó là tất cả các pháp của Đức Phật là phương tiện, cho nên Đức Phật dạy các hàng thinh văn thì như thế này, mà dạy các hàng Bồ Tát thì như thế này. Thinh văn riêng và Bồ Tát riêng. Cho nên cái hàng thinh văn thì phải tu thế này. Cho nên là muốn diệt tận cái dục nhiễm, diệt tận cái dục nhiễm, cho nên tu hành thinh văn, tức là cắt bỏ hết mọi cái việc bên ngoài, tức là không quan tâm nữa, để đắc cái vị quả A-la-hán. Thì cái trường hợp này coi như là Niết bàn, là không vướng bận bất cứ cái việc gì ở trên trần gian nữa, tức là chấm dứt đi. À, còn sống như thế này mà không kẹt vào trong vấn đề hàng nhiệt tư cơ khác, tức là ăn uống ngủ nghỉ không cần. Đây là tu giải thoát của tiểu thừa, bước ban đầu là tùy. Nhưng mà Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát thì khác, tức là dạy các hàng Bồ Tát thì phải cứu nhân độ thế, chứ không phải là dạy các hàng Bồ Tát là trở thành con người ăn hại hoàn toàn. Cho nên lúc bây giờ người ta quan niệm đạo Phật là cái đạo ăn hại, thì bây giờ đạo Phật muốn tồn tại thì phải phát triển lên chứ, phải biến cái lực lượng ăn hại mà trở thành cái lực lượng hữu ích. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ người ta mới triển khai ra cái bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Pháp Hoa là thay cho cái kinh Nguyên Thủy. Cho nên kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy gì, nó có hai phần. Cái phần thứ nhất á, là chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa. Cái phần thứ hai là thuần đại thừa. Cho nên ta gọi là bổn môn và tích môn. Cho nên tích môn tức là chuyển từ cái tinh thần tiểu thừa sang đại thừa. Ta là chuyển từ tiểu thừa sang. Cho nên cái kinh Pháp Hoa mở đầu từ cái phẩm tựa đó, thì có giới thiệu chúng ta đó, là trước khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có nói kinh Vô Lượng Nghĩa, hay nói một cách khác là trước khi Đức Phật giảng đại thừa đó, thì Đức Phật có nói tiểu thừa hay là Phật giáo Nguyên Thủy. Tại quý vị nhớ cái chỗ này, khi học kinh chúng ta nhận ra. Thì bây giờ trước khi nói kinh Pháp Hoa, tức là nói cái chuyện của Bồ Tát làm lợi ích cho cuộc đời, Đức Phật nói rõ đó là xuất hiện trên cuộc đời để làm lợi ích, làm an lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Thế đây là việc Bồ Tát chứ, chứ đâu phải xuất hiện trên cuộc đời để ôm mình đi sinh, phải không? Không phải tu tiêu cực. Đây là sự thật, là mục tiêu là như thế. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái người này căn tánh hạ liệt, Cho nên nếu mà biểu họ ra làm cái chuyện cứu đời ấy, thì cái này chắc chắn không ai làm được, không ai theo được hết. Vì như thế cho nên Đức Phật mới khai cái phương tiện ra. Khai phương tiện ra là nói vô lượng nghĩa. Nói vô lượng nghĩa tức là nói đủ hết tất cả các pháp môn. Các pháp môn tức là tùy phương tùy tiện. Tùy phương tức là tùy theo chỗ, tùy theo người, tùy theo lúc mà Đức Phật nói khác nhau. Cho nên Đức Phật nói cho các thầy tỳ kheo, tức là những người nhàm chán cái chuyện sanh tử, muốn hướng về Niết Bàn, muốn được giải thoát, thì Đức Phật nói thôi bây giờ ông bỏ hết đi, ông ôm bình đi xin ăn rồi ngồi dưới cây thiền định sẽ được giải thoát chứ. Đây là cái pháp môn vẫn thích hợp cho người. Cái người muốn tìm đường giải thoát thì nói cho họ cái pháp môn giải thoát. Nhưng mà cái pháp môn giải thoát này là gì? Để rèn luyện con người trở thành ra đức hạnh. Con người trở thành đức hạnh. Con người đức hạnh này là gì? Con người không còn tham vọng, tức là không có ham muốn, không có bực tức. Tại nên không ham muốn, không bực tức thì cái quyết định của họ tương đối sáng suốt hơn, thì không có si mê. Tức là phá vô minh là chỗ này. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo, cái bước ban đầu tu hành thì cái trường hợp ta cắt bỏ hết tất cả cái thế duyên để cho tâm chúng ta được thanh tịnh, là cái này mục tiêu thôi. Chứ còn bắt đi làm thì sao thanh tịnh được. Bây giờ đó chúng ta lo để đi xây chùa, phải không? Cho nên nếu mà khi chúng ta nghĩ tới xây chùa thì quý vị gì? Trong đầu chúng ta đó là tiền bạc, trong đầu chúng ta là sắt thép, phải không? Thế tôi không từng xây chùa rồi, tôi biết rồi. Cho nên trong đầu mình chỉ có sắt thép thôi. Cho nên bao nhiêu tấn thép để đủ đấy, bao nhiêu tiền bạc để làm cái này đấy, rồi thợ nào làm tốt, thợ nào không tốt nữa, thì như vậy có được giải thoát không? Cho nên thầy nào cất chùa rồi cũng phải ốm hết mấy ký, phải không? Còn nếu nặng hơn chút cất chùa xong chết, có thầy chưa xong chết. Đấy là sự thật chứ. Mà như vậy thì đâu giải thoát. Cho nên muốn giải thoát thì bỏ hết, bỏ hết đi, ngủ dưới gốc cây thôi. Tất cả đều ngủ dưới gốc cây, ôm bình bát đi xin, có gì ăn lấy trúc bát hết. Rồi khi chết chúng ta không còn cái gì trên cuộc đời này nữa, cho nên cái tâm hoàn toàn thanh thản, niết bàn. Đây là con đường tiêu cực. Mà ai muốn giải thoát là phải đi vào con đường này, chứ không cách nào khác hết. Mà như vậy đó, họ cũng trở thành con người đạo đức. Con người đạo đức này là gì? Vô thưởng, vô phạt. Không làm tốt được cái gì cho cuộc đời này thì ta cũng không làm cho cuộc đời này xấu hơn. Ta không làm cho cuộc đời này xấu hơn. Cho nên đây là người đạo đức, con người cũng dễ thương. Cho thì ăn mà không cho thì thôi, phải không? Chứ còn nếu thầy nào ấy mà người ôm mình đi khất thực mà người ta cho thì vui mừng, khi nào ta không cho nữa thì chửi, phải không? Chửi người ta nữa. Thì cái trường hợp này ác tăng. Đây là trên bước đường tu nhé, ta nhận ra cũng dễ thương. Cái ông này tu hành cho nên cho thì ăn mà không cho thì nhịn, cô không nói, cô không phiền trách ai. Đây là trên cái bước đường tu. Đó là cái người tu giải thoát đó, là bước này. Cái đạo đức cũng dễ thương được cái này. Đây là đệ tử nhỏ của Đức Phật. Nhưng mà từ cái dễ thương này á, ăn rồi đó để chờ chết đó, thì cái này không phải đệ tử Đức Phật. Cho nên kinh Vô Lượng Nghĩa nó còn qua một cái thứ hai. Ngoài cái vấn đề xây dựng cái đạo đức này đó, còn có một cái là xây dựng cái tri thức cho con người. Cho nên cái phẩm Vô Lượng Nghĩa thứ hai là gì? Là trí tuệ. Tức là không vướng bận tới những cái chuyện không cần thiết trên cuộc đời này nữa. Cơm ăn áo mặc, để đặng mà mình còn rộng thì giờ mình làm được cái chuyện gì cao hơn. Đây là trí tuệ. Cho nên khi mà tôi đi tu đó, tôi có một cái phát nguyện đó, tất cả mọi việc tôi có thể nhường hết cho mọi người, nhưng mà riêng về trí tuệ là không nhường. Tức là học là không nhường. Cái vấn đề học là không nhường ai. Tức là học phải bằng người ta, phải hơn người ta, chứ không nhất định thua, không chịu được. Cho nên học mà học cho tới già vẫn học. Bây giờ tôi 75 tuổi nhưng mà hãy khi nào tôi có thời giờ thì tôi vẫn đọc kinh, đọc sách. Tôi không bao giờ dám nghĩ. Cái hiểu biết của mình sợ nó bị đóng khung lại. Cho nên mấy thầy cứ mở tầm nhìn ra càng rộng chừng nào tốt nữa. Cái thứ hai của Đức Phật, không vướng bận những cái chuyện lặt vặt về sắt thép, về tiền bạc, nhưng mà để chúng ta còn cái đầu để suy nghĩ về giáo pháp, tức là về cuộc sống rộng hơn. Đây là cái trường hợp ý nghĩa vô lượng nghĩa là vậy. Mấy thầy không cần làm những chuyện kia để còn thì giờ học, chứ còn vừa học vừa làm nữa thì cái trường hợp này nữa, học cũng chẳng tới đâu mà làm cũng chẳng được cái gì. Đó là cái việc thứ hai mà Đức Phật dạy trong kinh Vô Lượng Nghĩa. Cái thứ ba là gì? Ta nói cái đạo đức chúng ta để cảm hóa con người, cái hiểu biết chúng ta để đang mà giúp cho cuộc đời này, để giúp cho cuộc đời này chứ không phải chúng ta ăn hại, phải không? Đây là kinh Vô Lượng Nghĩa đó, không phải ăn hại. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải lợi ích cho chúng sanh. Cho nên từ cái kinh Vô Lượng Nghĩa, cái phẩm thứ ba là nói gì? Nó là 10 điều công đức là chính. Tức là 10 điều công đức của kinh Vô Lượng Nghĩa hay là của kinh Pháp Hoa là gì? Cái điều thứ nhất là tất cả những người chưa phát tâm Bồ Đề thì ta phải làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Cái chuyện tu cũng vậy. Cái người mà không được an thì chúng ta phải làm cho họ an. Họ sống trong xã hội này bất an thì ta phải làm cho họ được an. Đây là cứu đời. Cho nên thực hiện cái tinh thần Đại Thừa là cứu đời là chính. Nhưng mà muốn cứu đời đó, thì mấy thầy trước nhất phải xây dựng cái đạo đức trước và cái trí tuệ trước. Không có đạo đức, không có trí tuệ mà muốn cứu đời thì cái chuyện này không thể có được. Cho nên chúng ta mới có một cái suy nghĩ, chúng ta kiểm điểm lại, ta thấy Phật giáo bị người ta chê mình thiếu học thì bây giờ phải cố gắng học. Mà Đức Phật chủ trương học chứ không phải là chủ trương chúng ta đi xin ăn và chờ chết, không phải. Không bận rộn tới những chuyện kia để còn thì giờ học. Đó là trên bước đường tu và kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy cái này rõ, thực hiện đó. Rồi đó, cái trường hợp mà đi thẳng vào Đại Thừa thì sao? Ta nên người Nhật á, họ nói thuần Đại Thừa, tức họ bỏ cái này, nhưng mà họ nhắm ngay vô cái chuyện đó là làm lợi ích cho cuộc đời là chính. Phật giáo là phải làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên ta suy nghĩ này, mà ta làm được lợi ích cho cuộc đời thì cuộc đời này mới quý trọng chúng ta. Cho nên quý thầy thường hay ca ngợi Phật giáo thời Lý, thời Trần. Phật giáo thời Lý, thời Trần. Nhưng mà thời Lý, thời Trần thì sao? Cho nên Phật giáo thời Lý chúng ta mới có được
sư Vạn Hạnh. Cho nên sư Vạn Hạnh đào tạo được cái ông Lý Công Huẩn. Sư Vạn Hạnh đào tạo được cái ông Lý Công Huẩn đưa ra làm vua, để nổi tiếng là một cái ông vua nhân từ nhất của lịch sử Việt Nam thôi. Đấy là trường hợp Phật giáo thôi. Làm lợi ích cho cuộc đời là như thế. Tức là chưa an thì làm cái an, chưa phát tâm thì làm cho họ phát tâm. Cho nên lúc bây giờ Lý Công Huẩn kia lên làm vua thì xây dựng bao nhiêu chùa, bao nhiêu tháp và cúng dường bao nhiêu tăng để đảm bảo cho mọi người nhìn thấy như vậy đó mà họ phát tâm vui đời làm tu. Nên cái tới thời nhà Lý đó, thì Phật giáo chúng ta mới phát triển mạnh. Cho nên mới phát triển mạnh như này nè, là nói là chưa phát tâm Bồ Đề mà làm cho phát. Rồi đã qua tới thời nhà Trần nữa thì mạnh hơn nữa. Cho nên mạnh hơn nữa là Phật giáo xuất hiện trên cuộc đời đó, là làm cái việc cứu người, cứu đời, chứ không phải là hưởng thụ. Cho nên vua Trần Nhân Tông mới làm được cái điều này. Cái khi mà chống giặc thì ông ta hết lòng, hết lòng vì nước, vì dân. Nhưng mà khi mà thắng giặc xong rồi thì cúi áo đi về chùa. Cho nên Trần Nhân Tông lúc đó mới trên 40 tuổi thôi. Cho nên trên 40 tuổi là còn trẻ lắm, còn sung mãn lắm. Nhưng mà trong cái lúc đó là Ngài nói, bây giờ thì cái trường hợp đó quân Nguyên Mông không còn dám xâm lăng nước ta nữa, cho nên bây giờ Ngài nó trở về Ngài tu hành, tức là ra cứu đời, ra cứu đời. Xã hội chúng ta không em thì Ngài cố làm cho cái xã hội này em.
làm cho nên. Chứ nếu mà để quân Mông Cổ nó cai trị nước ta đó, thì nhân dân chúng ta khổ nhiều. Vì vậy đó mà phải đứng ra để lãnh đạo, để chống giặc. Chống giặc xong rồi đó thì trường hợp đó ngày rủ áo đi tu. Thế Trần Nhân Tông đi tu. Thì như vậy làm được hai cái điều mà Đức Phật nói trong Kinh Vô Lượng Nghĩa. Tức là không an thì ta hiện thân ra để làm cho họ an. Còn ngay bây giờ đó, trong Phật giáo chúng ta, trong cái thời kỳ này, trong cái thời đại chúng ta, thời đại chúng ta thì tổng hợp hết cái Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa trở lại làm cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Làm cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tại ai ở trong cái vị trí nào, trong hoàn cảnh nào thì phát huy về cái mặt đó. Tại vì ai mà muốn cầu giải thoát mà chưa được giải thoát thì phải tu theo theo tiểu thừa thôi, phải buông bỏ hết đi. Cho nên buông bỏ hết đi để đạt cho được cái tâm, cái tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này là gì? Tức là mấy thầy chứng cho được cái pháp không. Cho nên chứng cho được cái pháp không, tức là sanh không và pháp không. Tức là chứng cho được cái sanh không và pháp không, có nghĩa là đạt được cái chúng sanh nhẫn trước. Cho nên cuộc đời này họ có làm gì đối với ta thì nữa, ta coi như đây là cái đối tượng để ta quan sát, làm cái đối tượng để chúng ta hiểu, để làm cái đối tượng để chúng ta tu. Đó là trên bước đường tu. Cái khi mà ta tổng hợp lại là ta đạt cho được cái này, làm sao ta hóa giải cái này nó trở thành không. Tất cả đối với ta đều không hết. Tên họ chống chúng ta thì ta làm sao vô hiệu hóa cái chống của họ. Tới họ không chống được ta thôi, chứ ta không bao giờ ta hại họ. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, chúng ta phải nghĩ tới, đạt tới cái chỗ này, gọi là sanh không hay là chúng sanh nhẫn. Chúng sanh nhẫn thì tất cả chúng sanh họ làm gì ta đi nữa đó, họ không bao giờ hại được ta hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Rồi kế đó là pháp nhẫn, ta không lệ thuộc vào cuộc sống. Thế nên trên bước đường tu này đó, muốn hành đạo là không lệ thuộc vào cuộc sống, không lệ thuộc vào vấn đề ăn ở là chính. Ăn cái gì cũng được, ở đâu rồi cũng xong, nhưng mà cái hiện hữu chúng ta đây để làm đạo là chính. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta lấy cái này làm chuẩn của Phật giáo Nguyên Thủy để mà phấn đấu. Rồi ngược trở lại thực hiện cái điều thứ ba của Vô Lượng Nghĩa là làm lợi ích cho chúng hữu tình. Làm lợi ích chúng hữu tình này, chúng sanh chưa phát tâm ta làm cho phát tâm, chúng sanh chưa an ta làm cho an. Phải làm như thế mới được. Họ không phát tâm thì chúng ta làm cho họ phát tâm. Họ phát tâm gì? Bây giờ đó, họ muốn tu hành hay họ thấy tu hành nó khó, thì ta xuất gia ta tu hành để làm cái biểu tượng cho họ thấy được. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời, Ngài là một thái tử, Ngài bỏ ngôi, Ngài đi tu như vậy đó, Ngài chịu cực chịu khổ, Ngài làm như vậy để cho mọi người khác thấy được, thấy được cái thành quả mà của Ngài làm đó, họ phát tâm. Tất cả các vị hoàng tử khác đó, hưởng thụ, rồi thậm chí lên làm vua, rồi được cái gì? Cho nên từ bỏ ngai vàng để mà đi tu đó, để làm lợi ích cho nhiều người, để làm cho nhiều người kính trọng về sau. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên mọi người phát tâm, đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà tôi đi về quê, về làng, gặp mấy đứa cháu, nó nói nếu mà tu được như ông thì con cũng tu. Thì tôi mới bảo nó, nếu mà con tu thì con cũng được thôi. Thì nó nghe nó, con tu thì con cũng được thôi, cho nên thôi đi về chùa tu. Về chùa tu mới có mấy ngày thôi, buồn quá, buồn quá, thôi để con về, về nhà. Về nhà làm ruộng ăn thôi. Ta nói về nhà làm ruộng ăn vẫn sướng hơn. Đây là trên cái bước đường tu đó quý vị thấy. Tức là tu làm sao cho người ta thấy được, ta thấy được mà ta phát tâm ta đi tu. Thì cái người mà phát tâm mà đi tu được á, thì cái người đó không phải có cái căn lành trước. Cho nên những người thấy cái người đi trước mình á, mà làm được á, thì cái người đi sau này có thể bắt chước làm. Cho nên ta thấy Đức Phật làm được, các vị tổ sư làm được, cho nên ta phấn đấu ta làm theo đó thì ta cũng được. Không được như Phật, không được như Tổ thì chúng ta cũng được ở một mức độ nào đó, để những cái kiếp về sau chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta làm nữa. Cho nên tôi nói trong cái mùa an cư này, nếu quý vị tự kiểm điểm lại để mà xóa đi tất cả những cái nghiệp chướng trần lao và phiền não chúng ta, để nuôi cái tâm Bồ Đề chúng ta nó lớn mạnh sau mùa an cư, thì chúng ta dùng cái tâm này nữa để đi ra cảm hóa mọi người, làm cho họ an, làm cho họ phát tâm và làm cho họ lợi ích. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và tôi xin ngừng ở đây, xin cùng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này và khích lệ cho toàn thể tăng ni dự bộ đại chúng và Phật tử tại tỉnh Bình Phước chúng con. Trước những ân đức lớn lao như vậy, còn lại chúng con không biết nói gì hơn, thành kính đảnh lễ cảm niệm tri ân Đức Hòa Thượng, ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ Hòa Thượng pháp thể Thương An tứ đại điều hòa luôn luôn là thạch trù của giáo hội Phật giáo Việt Nam, là thạch trù của chánh pháp, cho chúng con đưa về noi gương để tu tập. Giờ này không biết nói gì hơn, chúng con xin thành kính nhất tâm đảnh lễ cúng dường tam bái, nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Hòa Thượng pháp sư tăng.